Dưới đây là lá thơ của ông Nguyễn Xuân Liêm từ trong trại cải tạo gửi về.
Linh trưởng kính mến, mùa thu năm nay tình hình trở nên quan đảng. Tôi vừa nhận được thư nhà, theo đó được đọc thư huynh trưởng từ xa gửi về lời lẽ thâm trầm nhân hậu, làm cho tôi vô cùng phấn khởi và cảm kích đối với huynh trưởng người đã quan triệt thế đạo nhân tâm. Nếu người biết mình, tôi chẳng cần phải phân tích dài dòng. Lúc nào và cho đến bao giờ tôi cũng nhìn theo ông Tư và huynh trưởng thường sang soi rọi cho tôi, sửa lôi tu thân cho đến tận thiện tận mỹ. Qua trên 6 năm rồi, hàng ngày hàng đêm từng giờ từng phút trên bước đoạn đường, trên đường khổ hạnh tôi không lơ học hỏi và rèn luyện, càng học hỏi rèn luyện càng thấy giảm đi sự nhỏ nhen ngu dục, tôi tâm và trọng trực. Quyết chí phải làm sao phá vỡ vô minh hòa đồng tạo hóa, để hiện tình thương cao rộng của đấng cha lành. Luận theo thường tình, nhìn theo phàm tánh, ai cũng thấy rằng mình đau khổ, mất mát qua nhiều sau một cuộc biên thiên khủng khiếp. Tuy nhiên ta lại người học đạo, tâm linh, tự giác, chẳng lấy gì làm nao núng quay ngại, lại còn cho rằng sự thế nghiệp đại mộng, hồ vi lao kỳ sinh. Người thấy xa hơn thì cho rằng qua công chi thiện, cặp cân, công bình trưởng phạt mà dẫn không tưởng. Hoặc giả miêu muôn, cũng cố đức tin, giữ mình tinh tấn thì cho rằng muôn bước khổ đặng tìm lý đạo, có gian nguy mới thảo việc nợ. Quynh trưởng ạ, nghĩ lại trên 6 năm đoạn được mà cả gia đình tôi phải gánh chịu, thật không bất mực nào tả ra cho hết. Nhưng biết đâu, khi so sánh với ngàn muôn hoàn cảnh khác, trong cộng nghiệp gia đình tôi còn hưởng rất nhiều hạnh phúc thiên ân. Vậy càng phải bằng lòng và tỏ ra xứng đáng hơn, phải thế không? Quynh trưởng, cửa thứ vàng gian nan thử sức mà có một điều làm cho tôi còn hối hận là trước kia được kể cận ông Tư theo chân huynh trưởng mà lòng phạt chưa dứt, nhân dục dễ đầy, bởi vậy cho nên học không minh, tu không tiến, nghĩ lại càng thêm tư thiện tự trách. Lúc ông Tư sắp phá xác, người thương phong điện gọi tôi lại bên giường dặn dò tha thiết như một người cha già sắp giả biệt con. Tôi ngu quá, trơ trơ trao trao nên không cảm thông được với tình thương sâu xa cao quý của người. Ông Tư nói rằng, nè ông Phú Hà, ít ngày nữa đây tôi sẽ được rảnh rang khỏe khoắn lắm. Ông Phú có gì vân vân thắc mắc trong lòng, cứ việc hỏi đi, tôi nói hết cho. Kẻo sau này khó gặp tôi hay là đem cái máy ghi âm đến đây, tôi nói cho mà ghi âm. Ông Tư bảo tôi lấy rượu trắng phun khắp mình để tắm gọi cho người, và ân cần căn dặn rằng kinh sách ông in ra bao nhiêu đó đủ rồi, cứ y theo đó mà tu luyện, đừng đi tìm đâu nữa. Cho mất công, tôi già trên 80 tuổi, nói với bạn chân thật, không sai lời đâu. Nhưng nói sai làm cho các bạn sai lạc, mất công, mất thì giờ, tôi có lỗi. Pháp lý đang thờ kỳ ương hộ. Lúc đó tôi ngu muội, tôi tâm chẳng biết hỏi gì. Tôi có mua sẵn một cái máy ghi âm, nhưng thấy ông Tư đau yếu mà chặt, trong lòng ai ngại sợ làm phiền người. Trước khi ông Tư qua đời, giờ phút chót, trong đêm khuya, người kêu thầy hai lấy dây mực và biên mấy lời dặn dò tôi phút sau cùng trước khi giả biệt khỏi trần. Đại người khuyên tôi giữ chân truyền, năng tu luyện, đừng bỏ qua sức uổng. Đến nay thời gian trôi qua trên 15 năm, sự việc ấy nhắc lại vẫn như còn mơ mẻ. Trong lòng tôi càng nhắc tới, tôi càng cảm xúc rơi lệ, thương nhớ vô cùng. Tôi tưởng chắc sao lúc đó ngu muội không hiểu gì về là tăng tu. tội của cha già.
Đáng lẽ là phải rót rượu làm lễ tạ ơn người cho toàn đạo môn đồ đối với bậc tổ sư khả kính. Tôi thiếu sót việc đó, nay vẫn còn hối hận. Lúc còn ở ngoài Bắc, tôi và Phấn mỗi khi gặp nhau đều nhắc nhở đến ông Tư và ông Tám. Không gì phấn khởi và thích thú cho bạn. Có lẽ nhờ thật giáo cách cảm, tôi thường gặp huynh trưởng trong giấc mơ, theo dõi bước đường của huynh trưởng từng giai đoạn. Tôi rất vui mừng được biết hiện nay gia đình huynh trưởng được vui sống trong cảnh đoạn tụ, luôn tiện. Xin chia vui cùng huynh trưởng và bà Tám đã làm lễ du quy cho cháu Tiết và mừng cho cháu được đẹp duyên tập sạch. Riêng tôi lúc nào cũng vẫn tinh tấn trao luyện tinh thần, mở mang trí tuệ, chờ ngày dứt nạn trở về sum họp với gia đình, tiếp tục lao phận sự và công quả. Rất mong ông Tư và ông Tám nhiệt dạy tôi mau xuất thần về tới Phật. Đó là nguyện vọng duy nhất của tôi. Nếu huynh trưởng có gặp ông Tư, xin chuyển lời chúng tôi kính lạy cha già và mong được tái ngộ mãi mãi, không còn ngăn cách nữa. Trước đây tôi có viết thư cho huynh trưởng rất thường, chẳng biết thư có chuyển được đến tay hay không, mà mặt tim hồi đáp một dạng khá lâu. Tôi tiếp tục viết liễn hoa thanh đạo, văn thi không tuyệt tác, song tâm tịch đạo đức vẫn luôn luôn thân thiết, chân thành và trung hậu, chẳng những đối với bậc thầy tổ mà còn đối với bạn đạo các nơi. Trên bước được văn du đây đó, huynh trưởng cho tôi gửi lời thẩm các bạn, nhất là cụ Thinh, Trịnh Quang Thắng cùng những người trước đây đã có duyên cục pháp lý như Nguyễn Phượng Yên, Lâm Văn Sĩ, vân vân. Mỗi lần nhà tôi lên thăm, tôi đều hỏi thăm tin tức của huynh trưởng. Gia cảnh chúng tôi như huynh trưởng đã biết vẫn còn nhiều khó khăn gian khổ, nhưng tôi tin rằng hết cơn bi kịch sẽ tới hồi thơ lai, và thời kỳ đó không còn xa lắm. Trước khi nguyên viết, tôi trân trọng kính chúc huynh trưởng thân tâm an lạc, chi đạo toàn năng, bà Tám phục bổ quyến, đặng an vui hạnh phúc. Nay kinh thơ ngày 30 tháng 8 năm 1981, Nguyễn Xuân Liệt. Tại bút, nếu có chụp ảnh màu, xin huynh trưởng trở về tặng chúng tôi xem cho vui. Xin huynh trưởng lưu ý dịu dàng và khuyên nhủ Châu Thành, vì xa gia đình mà khi không tình thương và lời giáo huấn. Tôi nhớ thầy tôi lúc ở gặp, thường hay khuyên bảo chữ tu thân người rằng pháp lý đang ương hậu, tu đúng được tu chẳng mặc phận. Phần ai thì phải nay lo đạo lành, không thể xin cho người nào. Ai tu cũng phải luyện cao đúng đường đúng lối mà làm sao không thành. Tu là cứ trượt lưu thanh luyện hồn, chứ phật cho sạch ẩm dưỡng. Tu là mở cửa thiên đường, linh hồn phật tục thuận chuyến trở về. Tu là tự giác pha mê, nhìn ra kiếp tạm không hề thảm sân. Tu là định trí an thần, không mê sắc tướng mà quên thân bồ đề. Khi tu xét nét chính tề, đâu là ánh sáng không hề mất đi, đâu là điển pháp mâu ni đợi người thích tâm tuổi còn gì quy hơn. Đâu là cao sĩ hiền nhân tự mình phát hiện thiên đợt vô vi. Đâu là cửa Phật quy bỏ đời giả tạm mà đi lên trời. Ở trong tư khổ ai người chân nhân, lời thầy phân tách thiệt hơn đạo lành, tự ngộ là ân vô cùng, tu hành cho trọn thủy chung. Montreal ngày 10 tháng 11 năm 1981, kinh gửi anh Liên. Thưa anh, đã đến tay tôi, biết anh vui vẻ mà đứng ngồi phẩm tu, sửa mình tiến hóa dẹp ngu rõ đời minh đạo thân tục nơi nơi. Đi đâu vượt khỏi y trợ, trong đời có đạo có nơi an toàn, chẳng còn khi khen tặng chi sáng nơi nào cũng vậy, cũng đạt xưa tâm. Chẳng còn động loạn sai lầm, người tu lâm nạn đung đạt thắng hóa. Tình trời minh cảm chẳng xa, Trung Hòa muôn loại lập đà chiến thắng. Dù cho nghìn dặm khó khăn, tâm ta vẫn giữ cơ tập cảm nhau. Chẳng còn phong sắc chiêu màu, tâm tư sang suốt khổ đau chẳng còn. Việt Nam học hỏi vun tròn, đường mòn chư Phật vẫn còn trơ trơ. Mấy ai đã hiểu thiên cơ, người tu giải nghiệp thở chẳng còn. Tâm thần tụng niệm reo vang, nơi nào cũng đạt thì chẳng còn si mê. Bình tâm thức giác trở về quê xưa, một cõi muôn bề yên vui. Thực hành giáo cảm rèn tuổi tâm vô quan ngại, hướng mùi đạo tâm. Lấy không làm đích chẳng lầm, tập luận tiến hóa tự tập đến nơi. Là vạn kiến ngọc của trời, dạy cho hiếu đạo mở lòng cảm giác. Cộng đồng hít thở nhiệm màu, mặt tai mũi miệng đôi đọc dạy tu. Biết mình thức giác rõ ngu, tiên độc tiên nữ trong tục bước ra. Sạc sống giả tạo học hòa, học thanh học trượt học khoa cảnh đời. Thiên người lập lạc, ai ơi trong không mà có giữ đời lạc chi. Trở về thiên cảnh như ghi, tay không an giấc ta thì an tâm. Như anh như phân vẫn tập, điện thanh giao cảm mở tập cảm giác. Huynh huynh đệ đệ cùng nhau, đọc thơ minh giải trước sau một lần. Học tu giao cảm thiên tập, chẳng còn bận rộn tâm lập trực ô. Sửa mình tự đạt hư vô, thương yêu người đạo nơ mô cũng hòa. Chẳng còn nghiệp dập cách xa, bọc trọc quan đảng tự hòa gặp nhau. Duyên tờ sắp đặt trước sau, nay đây mai đó đổi cao chân tình. Một mình danh vác giải minh, tâm linh sống động công trình trào mạng. Vinh vinh đệ đệ luận bàn, thương yêu vô tận mở mạc cảm giác. Cùng chúng kể tiếp người sau, đâu đâu cũng phải học mau học hòa. Xương thật khó gặp ở xa, tôi nơi sư lạnh châu đà ấm em. Ước mong tai ngộ tạo niệm, nhặt cho châu hiểu ngày đến tu hành. Thư quà tiếp tục duyên anh, cộng đồng trời Phật vẫn dặn chỗ tu. Chúc anh an tỏa vật bộ, lấy khống lập đích trục tủ thiên đàng, kinh thư lương sĩ hạnh.
Sài Gòn, ngày 7 tháng 8 năm 1984, ông Tám kính mến. Bên này tất cả bạn đạo đến đều theo dõi và mong mỏi tin tức của ông Tám. Một số ít ẩn nhẫn lo phần tự tu tự tiến theo lời dạy bảo của ông Tương và ông Tám. Một số đông tỏ ra rất nhiệt thành trong việc làm công quả. Cũng có một số hiện tượng lấy đạo tạo đời, biểu lộ sự hăng say dìu dắt, lãnh đạo, lôi cuốn từng nhóm nhỏ có khuynh hướng riêng mà hầu hết là mê tín, dị đoan, háo danh, háo thắng. Có một hiện tượng đáng ngại là hiện nay số người tiếp điển cha đông lắm. Một số đông bạn đạo cuốn cuồng chạy theo những người tiếp điển cha để nhận lãnh phận sự, xin được thanh lọc, trở thành kim thân. Cha kim thì quy ẩn, trong lúc đó bao nhiêu cha khác lại xuất hiện làm cho người ta người tu học non yếu phải hoang mang động loạn. Ở Nha Trang có một số người hoạt động hăng, dường như có tham vọng độc tôn giành đạo. Thiền đường Hồ Văn Em bây giờ không được phép hoạt động công khai, thường xuyên bị theo dõi, dù sao vẫn còn mang danh nghĩa thiền đường, nên cũng có người tới lui tầm đạo. Ông em thì mở rộng đức tin, ham làm công quả, đặt hết kỳ vọng và đức tin nơi cha Kim, vì tin tưởng nơi sự tuyên bố xác nhận trước kia của ông Tám. Ông Sáu Lung, ông Bảy Hộ và Bảy Thanh Đa nói rằng được nhiều ứng chứng nên có số đông người chạy theo, được chính quyền chú ý nên cũng phải lẩn tránh. Châu Trần tổ chức tiểu thiền đường tại nhà mỗi tuần một lần, một số ít bạn đạo quen biết đến nghe băng, gia đình hai ông bà còn chuyện buồn, phần lo hoạt động mở trường dạy điện, tại nhà bận lo sinh kế nên cũng bị động nhiều. Hai vợ chồng Vinh Sương cũng mở tiểu thiền đường, làm công quả rất tích cực, vẫn giữ theo lời dạy của ông Tám, không canh cãi. Ở các tỉnh phong trào tu thiền cũng thịnh hành lắm, ở Long Xuyên, Rạch Giá, Cần Thơ v.v. Pháp lý vô vi phát triển rất mạnh. Ở các tỉnh miền Trung số người tu càng ngày càng đông, một số người cộng sản cũng âm thầm tầm tu và cũng có người đạt ấn chứng khá. chú Ngầu bây giờ lên mặt làm thầy, ăn nói lớn lối và có nhiều hành động lạ lùng. Thiếu úy Được thì quy tụ được một số người tín ngưỡng. Nhìn chung thì số người tu rải rác rất nhiều, nhưng sự thuần nhất và chân chánh theo đạo lý thì còn khiếm khuyết. Đa số bạn đạo mong mỏi ông Tám trở về, nếu không thì phong trào giành đạo sẽ lừng lẫy càng ngày càng mạnh. Nói theo hiện tượng bề ngoài, nhìn thấy thì như vậy, song theo thiên cơ vận chuyển thì chắc chắn sẽ có cuộc thanh lọc phân minh theo luật nhân quả, theo cơ tiến hóa của càn khôn vũ trụ, và rồi sau này ai cũng phải nhìn nhận rằng, hóa công chí thiện cầm cân, công bình thưởng phạt mà dân không tường. Ông Tám kính mến, bây giờ tôi xin nói công chuyện của tôi và gia đình tôi cho ông Tám nghe. Tháng 8 năm 74, ông Tư bảo tôi ở lại bên Pháp, còn ông Tám thì khuyến khích tôi đào ngũ ở lại Pháp tu. Nghiệp trần của tôi còn nặng, nên khiến tôi không vâng lời ông Tư và ông Tám, cho nên tôi phải trả một cái giá quá đắt trên 9 năm nay. Tuy nhiên sau khi suy nghĩ lại, tôi thấy tôi học được những bài học thử thách và rèn luyện rất quý giá. Tôi học cảnh đau khổ, nỗi vinh nhục, lúc còn ở trong tù, tự rèn luyện cho mình có một căn bản tình thương và đạo nghĩa, tình thương của trời Phật, tình thương của ông Tư và ông Tám, tình thương của gia tộc, của bạn bè, dành cho tôi rất nhiều ưu đãi và cứu giúp, khiến cho tinh thần của tôi lúc nào cũng vững vàng, đức tin của tôi lúc nào cũng hiên ngang, dũng mãnh. Từ đó, tôi thấy cuộc đời đẹp nhất của con người là sống trong tình thương và đạo nghĩa. Lúc tôi còn cải tạo, cảnh nhà tôi bị xáo trộn nhiều, vợ tôi đau khổ và lo lắng quá mức, nhưng đó cũng là dịp để biểu lộ đức tính cao quý, thủy chung của người đàn bà Việt Nam. Bà gia tôi thì vẫn tu tiến trong cảnh động loạn, và nhờ đó mà yểm trợ tinh thần cho vợ tôi giữ vững gia đạo. Kịp lúc tôi trở về thì bà gia tôi lại ra đi, rồi liên tiếp bà kế mẫu của tôi và người anh cả của tôi cũng qua đời. Tôi lặng lặng nhận lãnh tai nạn dồn dập và vui vẻ làm tròn nhân đạo. Rất may mắn thay, những lúc gia đình hữu sự thì nguồn trợ giúp bên ngoài gửi đến dồi dào liên tục. Theo lời vợ tôi kể lại, ngoài sự trợ giúp của con tôi và của các bạn bè thân thiết, tình thương của ông Tám và các bạn đạo thật là dồi dào phong phú, làm cho chúng tôi vô cùng cảm kích và tri ân. Thật ra một nhà mà có tới 3 người cải tạo dài hạn tận miền Bắc xa xôi hiểm trở, trong lúc gia cảnh cô đơn kiệt quệ, thế mà một mình vợ tôi phải gánh chịu, bảo sao không hoang mang loạn động. Thế mà vợ tôi đã can đảm làm bổn phận một cách vuông tròn, xuất sắc. Nay gian truân đã qua hết phần lớn, chỉ còn lại một mình cháu Đức, còn trong cảnh tù tội kéo dài khiến cho lương tâm làm cha mẹ của chúng tôi ngày đêm vẫn ưu tư buồn khổ. Việc nhân đạo chưa xong thì việc thiên đạo cũng có phần trì trệ. Ngoài ra, theo sự bảo lãnh của cháu Thành, chúng tôi cũng hoàn tất mọi thủ tục theo chương trình ODP, nhưng còn bị trở ngại, chưa được cứu xét. Thông lệ, việc đó đòi hỏi thủ tục và phải kiên nhẫn theo dõi và nhờ đỡ từng giai đoạn. Xin ông Tám vui lòng mách bảo cho chúng tôi, biết có nên đi hay không, đi được hay không, tội nghiệp cho mấy đứa nhỏ, chúng nó khó ở lại được, nếu đi chui thì nguy hiểm quá. Ông Tám vận dụng giúp đỡ dùng chúng tôi cho được mau lẹ và dễ dàng. Riêng tôi tuổi đã già rồi, không mong hưởng mà chỉ mong có cơ hội hành đạo giúp đời. Theo gương ông Tư và ông Tám, chúng tôi luôn luôn cảm mến và nhớ ơn ông Tám, thương kính hơn ruột thịt. Trân trọng kính chúc ông Tám và bửu khuyến vạn an, Liêm. Tái bút, tình hình càng ngày càng đen tối đau khổ thêm, không có mọi gì sáng sủa cả. Ông Tám biên thơ đề tên vợ tôi tiện hơn, lưu một kiếp nhờ ông Tám đã qua tới bên ấy rồi, còn phần chúng tôi ông Tám ráng giúp dùng về mặt vô vi, xin đa tạ.
Tháng cho đi ban ngày 20 tháng 9 năm 1984, kính gửi anh Liêm. Tôi đã nhận được thư anh đề ngày 7 tháng 8 năm 1984, được biết anh và gia đình vẫn vui khỏe. Ở đây này muốn được thành công thì phải chịu sự bầm dập điêu luyện nhân hậu mới đạt thành, còn phải có được tu học thì phải bị nhồi quả mới tiến qua nhanh chóng được. Trên con đường đời lãnh đạo, chính anh đã và đang thực hành hai việc trong một lúc. Càng thực hiện thì càng thấy rõ sức mạnh của từ bi là quý giá. Như tôi đã thường nói, trong chiếc xe Honda không có con Eco nào không xài được cả. Đối với đấng tạo hóa thì Ngài sử dụng tất cả và nhồi quả tất cả để mọi giới mới được thăng hoa tùy theo trình độ. Về con đường tu học thì vạn sự khởi đầu bởi nhất không, rốt cuộc cũng quy không mới ngộ chánh pháp, chẳng có gì đáng lo đáng trách. Chúng ta đang ở trong vùng máy của thiên cơ thì phải biết sống trong lễ sống của định luật siêu nhiên. Anh đã học bài và trả bài thật sự ngồi vào lớp học thì sẽ đi nhanh hơn những người thuyết mà không hành. Đến ngày hôm nay, anh và chị đã thấy rõ quyền năng an bài của bề trên có. Vậy thì việc ở hay đi, anh chị nên bình tâm chấp nhận theo nghiệp lực sẵn có mà tự giải quyết xong ở kỳ ba này. Một số vốn khổng lồ mà chúng ta đã mang đến xuống thế gian là không không. Nay đã mất dần, rồi sẽ khôi phục cũng do ý chí của hành giả mà thôi. Nếu anh chị tin tưởng nơi sự an bài của bề trên, thì tôi cũng sẽ cầu xin cho bề trên ban ơn và hướng độ cho gia càng. Có tin mới xin được, không nên xin rồi quỷ bỏ là phạm tội. Anh đã thấy rõ luật thưởng phạt nghiêm khắc của bề trên. Vậy nên ăn năn sám hối và khuyên chị bỏ những luận thuyết sai lầm đối với bề trên lúc anh đang đi học. Kính chúc anh chị xây dựng niềm tin trong thanh tịnh. Kính bái trở về.
Mỹ Tho ngày 26 tháng 6 năm 1984. Trước kính thăm cậu Tám và gia đình nhiều sức khỏe, nơi đất người, xin cậu Tám cho tôi đại diện một số bạn đạo ở Việt Nam nói chung và đại diện tỉnh Mỹ Tho nói riêng. Tôi đã theo đường hướng vô vi của ông Tư và cậu Tám được 15 năm, cũng như ông Tư và cậu Tám khuyến khích tất cả đều lấy không làm đích, dùng cái pháp để tạo cái đạo, trường tồn cho linh hồn. Nhưng hôm nay ở Việt Nam có những điều mà anh em rất là hoang mang. Một là thiền đường Hồ Văn Em có gửi mỗi người một lá thơ, bảo là lập một cái bàn thờ hương án để ngay chỗ thiền quay về hướng Bắc, đốt nhang trường kỳ một tháng kể từ một tháng năm âm lịch cho đến cuối tháng. Sau khi thiền xong, nguyện thêm Nam Mô Kim Thân Ngọc Hoàng Thượng Đế Vô Cực Đại Thiên Tôn xuất hiện cứu độ quần sanh, hoàn thành cơ quy nhất, dẫn dân vô long hoa. Vì một số anh em ở Việt Nam thiền đường bảo cậu Tám nói chú Ba Long là tà. Chú Ba Long ở bến Hàm Tử có đến Mỹ Tho với chúng tôi đàm đạo và nghiên cứu. Chú Ba Long bảo không nên dạch dụng thể, chỉ có cố gắng công phu lấy trung tiên bộ đầu để làm bàn thờ trước, cúng trời cúng Phật, sau nữa được sự nhẹ nhàng cho hành giả mới gọi là vô vi. Và chú Ba Long có ảnh hưởng một số, vì thiếu sức khỏe nên ăn mặn, sẽ có sức khỏe để hành. Chúng ta trở về với chay tâm, chứ không dụng thể. Và trở lại với vấn đề số 1, bảo cậu Tám nói chú Ba Long là tà, vậy có đúng không? Xin cho cậu Tám chỉ rõ những ý nêu trên, để chúng tôi dựa theo đó tu hành trong lúc cậu Tám vắng ở Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi kính chúc cậu Tám vui tiến trên đường tiến hóa. Địa chỉ là Phạm Văn Thôn, đường 153, Phan Thanh Giảng, Mỹ Tho. Phạm Văn Thôn, 71 tuổi.
Ông Sơn Đi Văn, ngày 20 tháng 9 năm 1984, gửi anh Thôn. Tôi đã nhận được thơ của anh đề ngày 6 tháng 6, ngày 1984, được biết anh vẫn lo tu hành tinh tấn. Người tu phải dứt khoát dụng tâm làm chánh, tâm hồn có thanh nhẹ thì bàn thờ mới có giá trị. Nếu tâm hồn động loạn dọn bàn thờ cho người khác xem thì chẳng có ích gì. Chú Ba Lâm nói rất đúng, người tu trong thời gian động loạn có bách này phải thực hành thì mới sống có cơ hội thức tâm. Còn nói về tà thì xác nào cũng thối tha đầy tà khí, có tà mới luận chơn và xét chơn quý. Còn về phần Hồ Văn Em là đi theo đường lối dụng hữu vi để độ chúng sanh hướng thượng, cũng là một đường lối thức tâm cho hành giả biết trời Phật, biết quyền năng từ bi là cao quý để cứu độ quần sanh, tất cả đều hữu ích, Người tu vô vi không nên chấp bên ngoài, việc nào cũng đúng, nhưng cố gắng xét xem tâm ta có đúng không, có chịu thực hành không, có chịu tự phá mê, phá chấp không, chịu xây dựng chỉ nhẫn cho đến cùng không. Những điều kiện này tự đạt được thì chắc còn chân và chẳng còn tà, ra vô dễ dãi, đó là cơ duy nhất. Về phần thiên liên, chúng sanh thích tìm hiểu và ước mong được sự giúp đỡ, quen thói hướng ngoại mà quên sử dụng sự thanh tịnh và sáng suốt của chính mình, thì tạo nghiệp và thọ nghiệp mà thôi. Phải tự lui về dung điểm thanh tịnh trong nội tâm mà nung nấu điều này để tiến hóa trong cuộc hành hương trở về nguồn cội. Phải đi và tự đi, không nên trì trệ trong sự chấp mê nữa. Kính chúc anh và tất cả bạn đạo thân tâm an lạc. Kính mời lương sĩ.
Sài Gòn ngày 15 Tây tháng 9 1983. Kính ông Tám, đức ân sư, được tin ông Tám mãi chưa du các nước, muốn gửi thơ vấn an đảnh lễ, nhưng không biết có tới không, nên không gửi. Nay thơ về nên con kính gửi đến ông Tám, lễ vấn an và cầu mong ông Tám quan tâm đến các bạn đạo miền Nam đang gặp nhiều động loạn, khó tu, chỉ chờ mong ông Tám ban thanh điển trợ giúp đỡ lúc công phu hành pháp. Riêng con đã lâu lắm, hiện tượng điển rút đã mất hẳn, không lẽ đường tu của con đã thối chuyển chăng? Còn các bạn khác phần thiền gặp nhiều khảo đảo, nên bê trễ việc tu, có lẽ thiếu thầy hướng dẫn, mất hẳn lòng tin. Đối với con, mặc dù vắng ông Tám, con vẫn hành ba pháp soi hầu pháp luân thiền định, niệm lục tự di đà trên hà đầu thành. Mãi con cố gắng tu cho con và đáp ơn ông Tám. Ông Tám có thể cho thơ về và tài liệu riêng cho con rất mừng nếu đặng thơ của các bạn đạo gửi về. Vài câu thơ vụng về kính gửi đến ông Tám và các bạn giải buồn, mong thơ tin ông Tám và các bạn đạo kính thơ. Thư sĩ Thiện Giác, Châu Văn Sáng, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức. Tất cả chúng con hiện đang sống trong hoàn cảnh trả nghiệp, nên vô cùng sung sướng, .. tự do. À, kính gửi ân sư, nhớ thầy nhìn ảnh ước mi, những năm xa cách, thơ thi gửi về, khuyên tu chưa có bỏ bê, điển quang sáng suốt được về bên cha. Đương sư khi ở quê nhà, mãi thiên sanh chúng hành qua pháp thiền, công phu hành pháp phải siêng, ba tháng sẽ thấy như tiên hạ trần, tánh tâm sửa đổi hết sân, nhẫn nhịn dịu hiền, chen lấn chẳng tranh, công phu tinh tấn, luyện hành, hào quang chiếu sáng, phước lành gia ban, đêm ngày thân khỏe tâm an, đạo đời tiến bước thong thang không mừng, mến thầy hành pháp không ngưng, thành công đạt quả, thầy mừng trò vui, tu thì tiến mãi chớ lùi, thầy trò họp mặt cười vui thỏa tình. Việt Nam ngày 10 tháng 10 năm 1983, cư sĩ Thiện Giác. Kính thầy thiền trong Thiện Giác, tiếp đặng ảnh thầy do đạo hữu Đạt Thành Châu gửi về, các bạn vui mừng hoan hỷ, mấy năm xa cách nay mới nhìn được mặt ân sư, nên bạn đạo bao quanh bức ảnh thầy, trần trầu khen ngợi lắm lời hay, hồng hào tươi đẹp nhờ thanh điển, Di Lạc Phật Tôn giống ảnh thầy. Chúng con giác ngộ tầm tu xóa nghiệp trần, tu hành sớm bỏ tánh tham sân, mang thân tứ đại gây nhiều nghiệp, khẩu, ý, thân, này lắm quả nhân, vây trả luân hồi, muôn vạn kiếp, linh hồn chịu khổ biết bao lần, vô vi pháp lý đường tu tắc, thoát cảnh tù ngu tự tiến thân. Việt Nam ngày 10 tháng 10 1983, cư sĩ Thiện Giác, Bình Đức. Chúng con tại thiền trang đồng đảnh lễ trước ảnh thầy để thỏa lòng kính mến. Kính đức ân sư ông Tám, đêm ngày tự nhớ đức ân sư, thế giới chu du rải biển từ, pháp lý vô vi, ngài truyền bá, khiến tu giải thoát kiếp mê ngu, gian lao lê bước, đi nhiều nước, xây dựng thiền đường, giảng dạy tu, Âu Á vạn người hành có điểm, thân tâm thanh nhẹ, chẳng hao xu, quê nhà bạn đạo, giả bùi ngùi, thương tiếc ân sư, gắn rèn tôi, tinh tấn hành thiền, tăng ánh sáng, biển quang xuất hiện, tạo niềm vui, vắng thầy chuyển giác, lo hành pháp, nương biển lễ thầy, kiếp chẳng lui, bạn đạo mất thầy nên chán nản, thầy đi còn pháp, tiếp lao chuồng. Trước ảnh tôn sư nguyện vái thầm, tâm từ xin chuyển hướng về Nam, hộ trì bạn đạo đang sầu khổ, nhưng vẫn hành tu há sợ lầm. Pháp lý ba môn thiền giáo rít, Di Đà lực niệm giữ thân tâm. Tôn sư vắng mặt vì nhân loại, dẫn dắt chân tâm mãi chiếm tầm. Ngày 15 tháng 9 1983, cư sĩ Thiện Giác. Kính gửi quý bạn đạo, trời Âu, vô vi pháp lý Phật truyền, khoa học huyền lý, nhân huyền nhờ tu. Đêm ngày hành pháp công phu, xoay hồn mở trí, bớt ngu bớt mù. Pháp luân hít thở, từ từ, đem ra nhẹ nhẹ, tẩy trừ trượt ra. Thiền định chế sợ tà ma, điển quang xuất hiện, thể ra tâm hiền. Tinh tấn hành pháp, tỉnh thiền, sức khỏe tăng trưởng, vô phiền tiêu tan. Niệm Phật huyền diệu rõ ràng, tánh tình thay đổi chẳng màng lợi danh, tình tiền cao thấp đua tranh, tận diệt tất cả tâm sanh thiện lành. Tâm linh thay đổi quá nhanh, từ bi bác ái lòng lành chứa chan, nhờ tu trời Phật ân ban, nghe giảng pháp lý tâm thân nhẹ nhàng. Huynh đệ xin chớ lữ bàn, mau tu sớm sửa ngày tàn về thiên. Hiện giác động loạn đảo điên, ông Tám giảng dạy tu thiền sửa tâm, công phu hành pháp mấy năm, tâm linh thay đổi âm thầm tịnh tu, hiện nay tâm tánh thoát tù, vía hồn thanh nhẹ, tiếp thu điển trời, vô tư, vô lượng thảnh thơi, đất Phật dành sẵn vị ngôi, chờ về. Ngày 15 tháng 9 1983, cư sĩ Thiện Giác. Châu Văn Sáng, ấp Tân Thuận, xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang.
Kia tờ ngày 9 tháng 9 1984, ánh sáng. Tự do là cõi thức hồn, thế gian là cõi tạo cồn, si mê. Người tu tự trở lộn về, con đường chánh giác nằm kề thánh tâm. Đâu là ngoại cảnh mông lung, thực hành trụ hóa vô cùng thức tâm. Chẳng còn đòi hỏi lầm vòng, sắc là cõi tham tầm giác mê. Cảnh đời suy luận khen chê, thản thân tuổi phận khó về đến nơi. Ai chịu hít thở không rờ, càng không sắp đặt là lời nhũ biến. Quân bình khai đảo triền miên, trong tâm sẵn có ở yên đời đời. Nghiệp thân cộng nghiệp ở đời, tạo ra cảnh khổ tạo niềm hoang thang. Thế gian phán xét luận bàn, muôn đàn như một đàn nào cũng thông. Tu thờ tự nguyện góp công, hy sinh cao độ một lòng tự tin. Tin nơi nguyên lý cha trời, dưỡng nuôi nuôi dưỡng người đời học tu. Chẳng còn động loạn tạo ngu, cảnh đời gian khổ trùng tụ thiên đàng. Khổ rồi pháp điển mới ban, quên mình hướng thượng tâm an đời đời. Tự đi tự tiến tự rời, chẳng còn mấy chấp tạo lợi dở hay. Càng khôn vũ trụ là thầy, dạy cho tâm thức vui vầy cảm giao. Hành trình kể trước
Người sau sanh trụ hoại diệt, trước sau dung hòa. Ngày đêm học nhẫn học hòa, học hòa tâm thức, học hòa hư không. Chẳng còn loạn động ước mong, lấy không làm đức thiên tầm giải mê. Thực hành tự hướng trở về, trả yêu muôn loại hương quê của hồn. Luật sanh sanh hoa sanh tàu, trường thi giao dục chẳng còn si mê. Chúc cho muôn loại tự về, nở quê hương cũ trang chê tiêu trừ. Tâm vui thức tỉnh lại cười, người người học hỏi người người tiến lên. Kính thưa Lưu Sĩ Hà.
Qua hôm ngày 27 tháng 9 năm 1982, huynh trưởng kính mến, vấn tin huynh trưởng một dạo khá lâu, chúng tôi đinh ninh rằng huynh trưởng đang vui say mùi đạo lý. Trên đường Pháp Du đi khắp năm châu bốn bể, gieo giống Bồ Đề cứu đời mặt hạ. Chỉ Phượng Yên mô tả công việc của Thầy nhập nhằn vất vả, hy sinh vì đạo, xả thân cứu đời. Được đọc những lá thư thiền đường từ Pháp, từ Mỹ gỡ về, tôi cảm xúc rơi lệ. Ông về ngày nay hình ảnh của ông Tư và ông Tam là chiều quy hoạc, thật cả sự văn minh tuyệt đỉnh. Nhờ đó mà thanh điển hay là phúc âm của Đăng Gia Lận mới thức tỉnh lòng người, quay về đạo lý. Ngày xưa Đức Chúa Jesus Christ, Đức Thích Ca Như Lai cũng lăng xê Pháp đi cứu độ hoàn sinh, nhưng với phương tiện thuở ấy so với ngày nay vẫn còn là hạn chế. Dù xưa dù nay tất cả là thiên ý lúc còn ở trong trại, và cho đến bây giờ tôi vẫn luôn luôn tha thiết học hỏi gương xả thân cứu đời của ông Tư và huynh trưởng. Mới đây chúng tôi lại nhận được phúc trình đại hội vô vi ở Long Beach, lại một phen bàng hoàng xúc cảm thương thầy mến đạo như bản lành vô hạn. Đọc những lời cha già nhắc nhở mà không cầm được giọt lệ, đó là một động lực khuyên tu và cảnh tỉnh vô cùng mạnh mẽ và không hiểu. Là một lần cảm kích thêm nữa, ngày hôm kia đấy chúng tôi vừa nhận được một lượt là thư huynh trưởng viết tại Houston để ngày 1 tháng 9 1982, cùng với hai phiếu lãnh quà, một đề tên huynh trưởng, một đề tên Châu Thiệt. Tấm lòng cao quý của huynh trưởng và gia đình làm cho cả nhà chúng tôi vô cùng thông cảm. Chúng tôi thọ nhận tình thương đó đúng lúc, nhưng phải suy nghĩ rất nhiều để làm sao tỏ ra xứng đáng với ơn cứu độ rộng rãi mênh mông vô lượng của đông từ bi cứu thế. Gương trước mắt sáng rõ, sáng rỡ, chỉ cần rèn luyện nơi mình trọn đủ đức tính, đi trí dũng theo chân thầy thì kịp kỳ hoặc dương đạo pháp. Nhạc mẫu của tôi năm nay 88 tuổi, đã qua già yêu vì tuổi đã quá cao, mà thể xác càng ngày càng kiệt lực, bà đau yêu luôn, bác sĩ săn sóc không rời. Mơ đây bà bị tê ngất xỉu bằng cả mặt mày. Ở nhà giọt ngó giữ gìn bà không dám sợ, nhưng bà lại kiên truyền vẫn làm cản không được, do đó mà xảy ra tai nạn. Tuy vậy mà cũng không sao, vài hôm lại bình phục. Việc tu luyện dù bị trở ngại khi đau ốm, song linh hồn vẫn tiến hóa được. Bà đã diễn kiến được Đức Như Lai, Đức Lục Tổ Huệ Năng và Đức Thượng Đế, được bán phép lành. Phật mẫu Quan Âm thường dìu dắt che chở tu độ bà. Tôi rất mừng rằng bà đã đạt được khi tâm tu luyện, dù cho tuổi già sức yếu vẫn nêu được tấm gương đại hùng đại lực cho đoàn hậu tấm, nhất là cho con cháu trong nhà.
tập thư huynh trưởng cảm thông văn điển thanh cao, làm đà tu tiến thêm dẫn mạnh về phần chúng tôi lúc này vẫn bình thường. Tôi thì vẫn khỏe mạnh, thỉnh thoảng gặp bạn đạo, nói chuyện khuyên tu và trao đổi kinh nghiệm, tình hình nhẹ lần cũng còn oi ả, sinh hoạt thiệt đắt đỏ chưa từng thấy. Vợ tôi thì luôn luôn bận rộn, nói trợ và lo sinh sống cho gia đình, cạnh nhà, tuy đã đỡ nhiều sống, vẫn còn nặng. Lo với một mẹ già, một con điên dại và một con còn trong cảnh tù đày, đau đớn giờ phải hàm tâm. Năm tháng nay vẫn chưa được cứu xét. Mỗi tháng chúng tôi đều có lên thăm nuôi và tiếp tế cho cháu. Đại được bao nhiêu chuyện trình cho huynh trưởng rõ. Ngoài ra thì với khả năng siêu phàm huynh trưởng đã biết hết. Và thật ra thì thế thường vô năng sự, chẳng có gì phải nói gì. Vui thư chúng tôi xin gửi đến huynh trưởng là cảm ơn, tri ân và thương yêu vô cùng của toàn thể gia đình chúng tôi. Môi An ngày 23 tháng 10 năm 1982, kính gửi anh chị Liên. Trở về sau cuộc Mỹ Du biết anh vẫn khỏe, chỉ tu đạo đời. Vạn linh tiên qua gia trời, khổ hạnh thanh đạt quy lạc thức tâm, học tu phân giải tự tầm, con được chân giác, tùy tâm thực hành. Sửa mình lập hạnh tiến nhanh, hy sinh đặt sau đạt thành. Chân như thế gian mặt mũi như người, tâm không động loạn tranh cười tranh chê. Trời ban thanh điển giải mê, thức tâm thanh định hướng về hư không. Bền tâm vững chi một lòng, nhẫn tâm thanh tịnh một vòng khai minh. Bầu trời hóa giải đẹp xinh, tinh vi quy định thân hình thế gian. Tu rồi tự xét tự bàn, tâm ngoài như một mơn an tâm lòng. Đi đâu cũng phải thiên tầm, thanh quang ban chiếu mà an lòng. Tự tu chẳng còn động loạn tạo mù, du dương thanh tịnh trùng tu thiên đình. Càng ngày học hỏi càng minh, thế gian dạy bảo do mình dựng xây. Bên trong sáng suốt là thầy, bên ngoài cũng vậy ngày ngày đổi cao. Quan thông từ thấp đến cao, nơi nào cũng có trăm sao hữu tình. Quân bình tạo cảnh địa linh, tình thương ban rãi do mình diễn xây. Tụ tan tan tụ do mấy, học rồi phải học ngày ngày đổi thao. Thế gian muôn sắc muôn màu, tâm sắc dơ lập tạc về tối. Hưởng trời chẳng có trang chê, sắc thông không sắc muôn bề cảm thông. Điện tâm khai triển muôn vòng, nơi nào cũng đến giải cầm thế gian. Luật trời phán xét căng căng, trả vây vây trả rõ phật chiếc căng. Cảm thông thiên giới nhiều tầng, không đi sao biết luật phật diễn sinh. Ra vô hít thở hàng ngày, công bằng bán chiếu vui vẻ cảm giác. Giàu lòng bác ái thở nào, trời bán mũi đảo ra vào như tâm. Chẳng còn gian hãm treo trọng, lấy không lập đích ngu gọn diễn khánh. Biết mình rõ lý anh tài, vui say mùi đạo diễn hoài tâm. Ngày nay biết đạo lệ mừng, ngày mai được thoát chuyện tình phút giây. Cha trời mới thật là thầy, ân ban muôn loại lẫn ngày lẫn đêm. Thực hành niệm Phật tạo nghiệp, thương yêu vô tận ngày đêm giải bày. Thế gian trần trực vẫn say, học xong cảnh động tâm này mới an. Khổ trong cảnh khổ nhiều mạng, họ sinh tâm thức vẫn an nờ đờ. Diệt thân phải bỏ phải rờ, trở về thanh cảnh rõ nơi Phật bà. Ước mong nhân thế học hòa, đổi sao tâm đạo vượt qua tâm đời. Phát huy cái cảnh không lờ, hướng phần thân dụ đến nơi an toàn. Quân bình nội thức pháp quán vui bàn, tâm đạo vui bàn tự sanh. Lục trời phân giải rần rần, không có tự vận hành đến nơi. Cây khô phải heo rụng rờ, trời bán ý thức lật đật phân minh. Siêu nhiên giải tỏa cơ hình, tiến sang thế giới địa linh của hồn. Càng tu minh cảm ôn cầu, dư hồn tiến hóa tự ôn cảnh đời. Học thanh giải trực nơi nơi, càng khôn vũ trụ chuyển lời giáo tâm. Minh tâm chiến tâm mừng thầm, sông tâm khi lục tự tầm tự đi. Trung tâm sinh lực hợp thì, chuyển cho nhân loại đạt hình yến thí. Chúng quy phải tự giác bụi, đạo tâm phân giải hoẹt chui hoài hoài. Học bài lại phải trả bài, ngân nào cũng thế học hoài tâm linh. Sắc thân máu huyết chẳng ngừng, tế bào di chuyển từ từng phút giây, vạn linh hợp nhất vui vẻ, hòa cùng vũ trụ tràn đầy tình thương. Cha thương phản chiếu đa lượng, vui mặt muốn cảm giữa nương học hành, đạo tâm khai triển từng ngày, tâm thân tự đạt thực hành đến nơi. Nhớ nhau phải nhớ tâm lời, trả bản sáng suốt lập đời. Khuyên tu sửa mình thiên hóa đắc hộ, tình thân thượng đế giải mù giải mê. Minh tâm chẳng dám khen chê, nhiều người thiên hóa muôn bề yến vui kinh bài liêu chiêng.